đời đạo sống tu. Nhiều người mà nó sai cho nên cái tôn giáo bây giờ nó sụp đổ. Đừng nghe nghe bà bò, bên đây cái đạo của con bây giờ lủng củng. Bà nói á, Thiên Chúa Giáo quá là lủng củng, nó lủng củng vô cục. Đó, để bà nói đi nghe.
Bởi vì nó có cái mặt tiêu thôi à.
Có mặt tiêu làm chặt cái trời. Cái đạo sư tu bên ngoài, mình cũng muốn bán, cũng làm ăn một cái tâm thôi. Cái chuyện là chuyện đời phải làm. Thấy không? Nếu không làm, không làm thì có cái ngoại cảnh mà thực tiễn á, làm sao dẫn tiến tâm linh. Chuyện mà Thượng Đế làm cũng cái chùa lớn mà. Người ta không biết, người ta chung như cái chùa nhỏ là bị kẹt. Được cái chuông ngõ này. À, tôi qua con cháu tôi mấy chục năm. Như là nội cúng với lại của nó không là anh thấy cũng ngọt. Mà mấy chục năm trường vậy.
Không đi tới đâu.
Không đi tới đâu mà ôm nhôm. À. Rồi đằng này thấy nó cứ dòm thấy tôi sao. Nó tao có biết tu như gì là sao. Nó biết tu. Còn tôi không biết tu. Mà sao chú càng ngày càng trẻ, con càng ngày càng già. Hỏi cái đạo của mày trả lời cho tao, giờ tao trả lời cũng không được. Vì thứ nó dắt không được. Cứ chìm vô trong cái chỗ đó rồi. Thẳng cho bây giờ không biết làm sao nói cho nó không hiểu. Tôi nói mày cứ dồn mặt ra mà hiểu. Mà tại sao mà chú làm nhiều nhiều. Đi đâu người ta cũng nói chú hết rồi. Bây giờ mặt mày chú sẽ nó khác. À thôi bao nhiêu đó là mày biết rồi thôi. Bây giờ làm sao? À nhiều ra thôi. Chứ cái thứ đó nó thắt nhàng như nó cúng. Bây giờ cái kia nó cúng được. Không được. Như mấy ông cha cũng vậy. Cũng mời làm phép gì mà không biết cái phép gì. Cái phép gì cũng phải làm. Không làm mà không được. Cứ ghiêng rồi. Kêu nó bỏ không được. Có mấy ông cha nhà kín vậy được. Mấy ông cha mà làm phép là làm như thuyết giảng á. Ông thuyết giảng được. Ông mà kỳ chiến này mà ông nói không được thì kỳ sau nó đã đảo đâu cho công an. Thì kể ông cha cùng rồi. Có tốt nghiệp kia đâu. Các ông cha nhà kín này của nó không thể tốt được. Mấy ông cha mà đi giảng đạo rồi. Ông không được. Tôi nói với ông ta không được. Nếu mà tôi không giảng đạo rồi. Chúa Phật. Tội nghiệp mấy ông cũng biết chứ. Mấy ông cũng học thiền. Mình xuống thế gian kẹt mấy ngàn năm. Có ai tính ra mấy ngàn năm không? Anh xuống thế gian. Anh cứ vợ. Nhiều lắm là anh 6 tới 70 tuổi. Mà anh nói vậy thôi. Rồi cộng với vợ mình 60-70 tuổi, anh 100-70 tuổi rồi. Sao? Rồi cộng một thằng con 70 tuổi thôi, mình cũng thấy bị đọa mấy ngàn năm. Chừng nào mà ly cái bé hết cái tóc này, mới là hết rồi. Cho nên ở trên người ta nói, tao đọa mày 1000 năm. Thằng kia nói, mấy mà ngàn năm, xuống thế gian chừng 100 năm. Kẹt ngàn năm không hay à.
Cái
sụt đâu có ngưng được.
Thành ra
anh không gặp được chư tiên, mà anh không gặp được chư Phật, và anh không gặp được hư không đại định. Không bao giờ mà phân nổi cái vụ mà bề trên kêu đọa 1000 đó. Tính không ra cái gì mà đọa 1000 đó. À, coi tinh xà, bạch xà đâu gì nó đọa 1000 năm, chuyện xưa rồi có hết rồi, mà bây giờ ai biết cái vụ 1000 năm đâu. Ông trời rất bí mật, nếu mà không chơi với ông, không biết nói cái chuyện ông làm. Toán không à?
Hay là nói đọa 1000 năm là nhiều kiếp, kiếp này rồi trở lên
là nhiều kiếp khác. Nhiều kiếp, nhưng mà cái công chuyện của mình từ mấy ngàn năm, nói chuyện 1000 năm.
Thành ra một kiếp là gần 1000 năm rồi, nhiều kiếp là cả mấy 1000 năm nữa.
Cho nên người ta nói là xương mình chắc đóng như núi mà không ai hay. Xương của mình đâu có ai hay. Tôi kiếp này là may rồi, không có đẻ đứa nào. Tôi để một thằng thì nó không được gặp ông kia nữa. Nó khổ vậy.
Cho nên mình phải làm cho nó trả, cho nó toàn vậy
đó. Đó.
Rồi như vậy nó lỡ mình đã xong thì không ai đòi mình nữa.
Ừ, rồi không sao biết chê nó còn ngoài.
Vậy mình đã giúp rồi.
Con thấy ví dụ thì cách nghĩa đó thấy lạ đó.
Thì mình đúng như vậy. Bỏ được đó.
Gói gắn hết trơn là
nó làm sao gói gắn cho hết được.
Vậy thì
mình đời trước không rồi? Ở trong đời nó có đạo. Mình đã tu, nó đứng cái đạo, nó vừa bồi dưỡng cái đạo mà vừa tu tiếp. Nó không phải là do đời hốt của người ta ra đời. Nhưng mà mình phải làm để vừa giúp đỡ xã hội, giúp đỡ con, để giúp đỡ mình, để tu. Nó mới đời đạo xong tu, đúng cái Phật này vậy. Thì cái đó là đi theo Thượng Đế và đi theo Phật.
Mình đẻ ra con mình là mình phải theo nó hoài hết
thầy. Thế làm sao bỏ? Thử bỏ coi, cắt đứt coi, liền coi, quên thử coi, quên hai thằng tròn tròn đó thôi, không quên được. Quên lắm nổi, quên đi.
Chứ có nhiều người họ đẻ con ra, họ bỏ
rồi. Họ bỏ mà họ cũng phải nhớ. Tới cái giờ mà họ bệnh hoạn, họ nhắc tới con họ khóc. Là một mình đó họ nhớ con.
Tới cái giờ đó họ thấy rằng nghĩa là cái bổn phận họ chưa có còn, thì họ đi đâu có dứt khoát được.
Tới giờ đó tự nhiên nó phải nhắc tới họ nhớ con. Không có người nào mà cứng rắn cách mấy cũng phải nhớ.
Nó như vậy là kỷ niệm lưu luyến lại. Người thành nó chắc là cũng phải trở lại.
Cái đó không phải lưu luyến, tự nhiên ở hư cảnh này nó chụp hình hết rồi. Thì anh nằm mà tới lúc mê là anh thấy rõ, trời ơi, con chuyện tôi bỏ dở như thế này.
Phải trở lại mà trả.
Phải trở lại trả. Trả thì chắc thấp hơn, chắc trả mà bị phạt nữa. Cho nên nhiều ông thầy tu mà nghe là bỏ bậy bỏ bạ đi tu đó. Bây giờ năm thế bấy thiếp không có xong cái bà nào mà không xong công cái ông nào hết.
Thầy nói con nghĩ rằng nó như thế này là... cũng như cái nhà nó là nhiều viên gạch, mà nếu một viên gạch nó tượng trưng cho mỗi người, mà cái viên gạch nó tròn nó đàng hoàng thì cái nhà nó sẽ vững sẽ tốt. Nếu mỗi viên gạch mà nó méo mó thì nó thì ra cái nhà nó cũng siêu luôn
siêu.
Nên đừng có nói mà viên gạch đầy, đừng có nói là nghĩa lo cái việc viên gạch kia phải tốt. Mỗi viên gạch tốt là đều tốt hết.
Cho nên mình làm người á, mình phải vừa lo gia đình mà vừa làm phước đúng chỗ, đó là quan trọng. Cái phước cũng như ví dụ người ta chết không có hộp chôn á, cái đó mình phải lo á. Rồi những cái chỗ kia vẫn quá đôi khổ không thể giải quyết nổi thì mình giúp cho họ qua cầu này để cho họ tiến tới chỗ kia, giúp kịp thời, đó là cái quan trọng. Thế không? Bởi vì sau này mình phải chuyển kiếp qua những cái kiếp khổ đó. Mình phải qua kiếp khổ, mình bước qua cầu, không có cầu thì mình bước. Cho nên nghĩa là bài trên khuyến khích phải làm phước đó. Rồi lúc đó cái phước mình ăn không hết. Mình làm nhiều con mình hưởng, cái ai hưởng đâu. Thấy không? Dù cái tuổi đi sau nó phải gặp nạn. Mình đi trước mình qua nạn rồi, già chết rồi con. Không có tuổi đi sau nó phải gặp nạn. Mà cha mẹ không làm phước thì con bao giờ có phước hưởng. Tới đó người ta dồn, người ta biết con ông nào đó. Tự nhiên họ lo. Thành ra tiền mình để khắp các nơi, đi tới đâu cũng thông. Mà là ơn trên hộ độ. Cái phước là phước chân chánh đó. Nếu con mình làm bậy nó không hưởng được cái phước chân chánh đâu. Cho nên cái chuyện bề trên ta khuyên, nhiều khi cơ bút xuống khuyên cũng rất đúng. Nhưng người đời mấy ai thấy được, mắt phạm thấy được cái chuyện phải làm. Chứ cái chuyện của ông trời nghe là dãy đầy, bất cứ giờ phút nào công chuyện con không hết làm hết đâu. Thế nào làm hết? Thế nhưng nhiều người ở thế gian đã có của còn tham của người ta, thế đó. Không nên, mình làm mình ăn. Cứu độ được ai mà cứu độ. Rồi mình thế thiên hành đạo, mình thấy ông trời để giúp người. Rồi ông trời cho mình cái phước mình cần thôi. Chia sớt cái phước cho thiên hạ. Đó là phải lễ sống của trời đất. Của nhân quả. đâu nó cũng thích hợp hết, thì mình không bao giờ bị kẹt.
Mình làm phước,
bạn hỏi
đấy cái phước
nghe
mình, nghe cũng như mình tính toán
quá. Không phải tính toán, mình làm đó là khi bằng phước. Cái phước là không tính.
Mình làm là không nghĩ.
Không nghĩ. Thôi chứ mình không có tính, đừng có nghĩ thôi. Cho nên buộc phải đi làm phước là vậy. Cho mình mới nhắc cái tâm mình, à cái nào mình giúp đúng chỗ mình nên giúp vậy thôi. Mình đừng nghĩ, nhưng mà cái đó là bề trên có ghi. Cho nên thế gian kêu bằng cái phước. Còn nếu tôi làm này để tôi hưởng được, phân tách cho rõ. Chứ hồi nào giờ cơ bút xuống nên các con làm phước, biết làm gì đâu phước. Phân cho rõ để hiểu cái gì là phước, mà cái gì là quả. Thế thôi. Thế còn cái khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, mà khởi điểm xấu gặt hái xấu, có gì đâu. Một cái chuyện làm của mình làm sao mình tính, mình biết giúp ai. Một cái con người biết bao nhiêu người gặp mình, ha? Sao mình tính được. Mà có một số người thì nó không hiểu, nó lại đã có rồi, nó cứ tính vô cho nó thôi, rồi nó quên người, những người đau khổ. Cho nên nhiều người ta có những tiền bạc, người ta đi tìm người đau khổ, người ta giúp. Bây giờ họ thấy là có phước hơn nhiều người. Họ thấy tự nhiên của nó tới với tôi, mà trong lúc tôi không phải mưu cầu. Chuyện này chắc, nếu nó tu, nó biết về trên là Thượng Đế kêu tôi làm cái gì đây, chưa biết. Nên nhiều người Mỹ nó kỳ cục, không có người Mỹ bấy được tôi. Nó nói Thượng Đế đánh thức nó. Nó giàu quá. Rồi nó đi cái Mandanao, cái đảo Philippines, cấp nhà nó. Phát thuốc miễn phí. Giúp đỡ những người kia, chậm tiếng, những người câm, những người nói chuyện không được đó. Nó đem về nuôi hết. Mà mướn secretaire khá ương khá lắm. Đó, như là săn sóc thuốc deluxe đồ tốt không trị bệnh cho mấy người đau khổ được thì được tập. Hỏi chứ tại sao ông không đi làm buôn bán? Cái này là Chúa đã thích tâm tôi, cái của này phải chia sẻ cho người nghèo, nhưng mà tôi tìm thật sự những người rồi tặng đê, những người chậm tiến, những người bị khùng, bị này bị kia, cái nọ tôi nuôi vô. Già 70 tuổi tôi trông cứu cho ông, mà giàu lắm. Tớ lộ trên ở trên lớn không à? Họ hỏi đi làm gì, tôi làm bao nhiêu đó cho rồi. Cho tới tôi chết thôi. Còn công chuyện của ông sướng này kia thế nọ giàu lắm, khỏi còn lắm, mướn director lo, rồi còn ông đi làm cái vụ đó. Cái tiền của ông xài, chính phủ cũng được đóng thuế. Ông chẳng người nghèo mà. Ông có cơ sở, ông khai báo với chính phủ Mỹ biết là ông đang làm gì đó, chính phủ không có đồng thời. 70 tuổi chết giờ, sống ở một mình, đi làm điều đó. Phát thôi. Còn ông Ingram cũng doctor, ông cũng doctor Phạm Hà Xuyên. Ông giỏi, ông làm giàu ghê lắm. Ông đi ghê qua tầng. Ông thấy tôi chăm cứu, bước vô. Hòa ông này chăm cứu bao nhiêu tiền? Thì mấy người nói ông này không có lấy tiền, làm phước, đi ghê thật. Chúng ông là bạn tôi, tới tiền tôi. Tới tiền tôi rồi nói thôi bây giờ. Thì cho ông biết rằng là tôi cũng 40 mấy tuổi rồi. À, tôi tự động tôi retire, tôi không làm việc nữa. Vì tôi có tiền quá nhiều. À, là tôi qua phi lục tâm tôi mua những máy điện mà tôi giúp những cái làng mạc thiếu điện. Thấy một người sống thiếu điện nước đau khổ lắm. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Rồi tôi đi giúp cái đó. Còn cái này ông chăm cứu giúp người ta cũng tốt. Mà chúng tôi muốn làm sao để tìm cách đưa ông về Mỹ để hợp tác với chúng tôi để giúp. Ông cơ đốc mà. Ông đi vận động thét ông lên từ Senator Jackson lo cho tôi đi Mỹ cũng không được. Bởi vì tạo pháp cứu. À, ông đích thân bỏ tiền đi máy bay đi gặp thượng nghị sĩ của họ. Tỷ phú á. Ông nói như là ông qua bên tôi thì tôi bây giờ tôi ra sẽ về sáng sau họ. Cho gia đình ông. Và tất cả những món ăn không có trả một sự nào. À, ông về ông tuyên bố, ông cũng đi thuyết pháp hàng tuần như đó. Mọi người cứ đòi sponsor tôi này, cái nọ. Nói điện thoại liên liên từ bên đó qua, nhưng mà không được, thôi ông cũng phải bó tay. Tôi thấy cái gì, tuy rằng ông gặp tôi đó là một chuyện, tất cả đều là để chia tập gì hết, cuộc trời trời phải gặp trời định sao thì mình làm việc đó. Không biết kiểu một ngày nào tôi sẽ có cơ hội đến nữa không. Cảm ơn làm tốt không, hai vợ chồng quý lắm, mình gặp vậy thôi. Và trước khi tôi ra thì thượng đế có nói rằng cha sẽ gỡ tỷ phú tới gặp con, tỷ phú Mỹ ấy. Mà ai ngờ được có gặp cái ông Ingram đó. Tôi mới trong lòng tôi mới thấy là thượng đế nó không sai. Vì ông đi ngang vậy thôi, nhưng mà ông vô gặp rồi kể ra rồi cái gia đình đó cũng không phải là giàu mấy, nhưng mà ông rất quý gia đình đó, là chịu đưa cái chỗ ra để cho tôi cứu thế. Rồi ông lai giảng, bây giờ ông rất thân thiết với gia đình đó. Cái gì mà cần tới là ông giúp đỡ, nhưng gia đình đó nó cũng không bao giờ, gia đình cũng gia đình đạo đức, nó không có yêu cầu cái gì ông giúp đỡ. Ông luôn luôn ông điện thoại, ông cần muốn giúp gia đình đó, mà gia đình nó không bao giờ chấp nhận. Gia đình nó cũng nghe là kêu gọi của tôi là chỉ cứu người ta thôi. Nó vô trại tị nạn cứu rất nhiều, xin quần xin áo của người ta. Rồi chị em cũng bỏ tiền ra đóng góp đem vô trại tị nạn giúp nó vào Việt Nam. Rồi nó cũng bắt ông Ingram vô trong đó trại tị nạn thăm cái cảnh khổ của người Việt Nam. Trước kia ông này cũng là nhà giàu, cũng là tiệm thuốc, ông kia cũng là người giới thiệu ra bác sĩ rồi cái đi đứng nơi thở ra cho tiền. Và cần dùng mua cái gì cũng mua rất nhiều. Người Mỹ kỹ chuyện phải bề trên sắp đặt. Tôi có quen người đó hồi nào, mà cái gia đình phi cái cũng không biết ông đó. Mà tự nhiên tới vậy. Mà bây giờ nếu tôi cần dùng gì thì tôi điện thoại không là nó dám bay qua đây. Nó vậy. Thương cái vậy. Mà bà vợ sao mà ăn chút nó mập thô lỗ, càng ngày nó mập tròn, hay ăn có chút xíu à, mà nó mập quá chứ. Bằng cái quần áo cũng là cái kiểu khác, chứ không phải cái ai mà làm cho bà được, là cái mập quá, đi tắm biển rồi cũng mập, không thể bớt kilo luôn. Thành ra hai vợ chồng cứ tìm đường đi làm phước thôi, nghĩ thèm muốn bán, thèm làm ăn. Giao cho con nó làm được không được thôi, không cần đi. Ông hỏi tôi có một câu, ông ra đây rồi ông tính đi kiếm việc làm không? Việc của Thượng Đế rất nhiều, làm hết. Tôi không có thể đi kiếm việc làm. Tôi nói vậy, ông biết. Ông nói tôi cũng được Thượng Đế thúc đẩy tâm hồn tôi. Bây giờ tôi mới đi khắp Đông Nam Á để tôi giúp đỡ. Người Mỹ nhiều người nó tu đàng hoàng và nó thực tâm làm việc. Thì này tôi cũng về tôi gặp cái cô mà cái ông già mà bỏ vốn cho cô đi giúp đỡ người ta. Đến giờ tôi trồng cô. Cả 1,000+ người đều sổ lãi hết, đem thuốc xuất sổ lãi hết. Đem xuống tôi phát như là bắt mọi người phải uống sổ lãi, biết bao nhiêu lãi, ở Việt Nam lãi nhiều lắm. Có người giảm sổ ra bắt 3+ con lãi, bắt lớn, nhỏ, già, trẻ gì uống hết đúng theo cái dose quy định của ông, thuốc của ông không. Chị này thì qua trại tị nạn thì Liên Hợp Quốc có tiền, sắp đặt đàng hoàng, nhưng mà thiếu đồ chơi. Lễ Trung Thu tôi cũng làm lễ bên đó, bánh kẹo cho tụi nó, mấy đứa nhỏ. Rồi thanh niên nó thiếu giày đánh banh, cho nó có cái sân đánh vô lê cho khỏi đánh lộn. Gặp trời mưa quá, đi lục tăng trời mưa quá, thì nó không có vô, ông mới vô từ giả khi đi được.
chúng ta không có muốn phải đợi đến giờ phút lâm chung mới nhớ. Thưa ông có nói là được làm người là vô cùng quý giá. Vậy làm người thì phải tầm đạo, chứ đạo không có tầm người. Thì
đúng như vậy. Người qua cái cơn khổ, như tôi đã thường nói, khổ mới là bước vào biên giới của Phật Pháp. Khổ rồi mới buông bỏ. Ăn cúp của người ta mà không giàu, ăn cúp hoài, ăn cúp mệt thôi cũng không được. Phải buông bỏ cái nghề đó mà đi tìm cái con đường đạo để lo tu cho phần hồn được thanh nhẹ.
Dạ thưa thầy, trước khi con lên đại học con có ý định là lúc nào con đi học về con sẽ tiếp tục việc học, tiến lên. Nhưng mà đêm qua con lại khóc, con nói tại sao con tu rồi mà con lại tham. Nhưng mà sáng nay con lại nói thì mình còn trẻ, mình học đạo lên đâu có sao. Lúc nào mình biết là mình có cái câu trả lời đúng. Lúc nãy con nghe thầy nói là cần bề trên chứng, chẳng lẽ chuyện gì cũng trình lên bề trên.
Trình lên bề trên bây giờ nghĩa là con nói con muốn đi học thì trình lên bề trên. Học cái gì? Học những cái tổ chức của ông trời làm. Và thế gian toàn là ông trời làm. Đại học, tiểu học của ông trời sắp đặt hết. Có thổ thần, thổ địa, có thánh, có đủ thứ làm việc hết rồi. Chư thánh làm hệ thống của Thượng Đế. Thì con đi học của Thượng Đế. Và con sẽ làm việc cho Thượng Đế. Tại sao con sợ không dám đi học? Tu là một chuyện tu. Nhưng mà mình cái tâm mình nghĩ là tôi đi học. Là tôi đi làm việc cho Thượng Đế. Con học cũng được mở trí chứ gì. Cái trí con càng ngày càng khôn, càng ổn định, rồi càng tu, tu rồi càng ngày càng dồi dào nữa, mới thật tâm phục vụ chúng sanh. Đó là thế thiên hành đạo. Chứ không phải là tới chùa tụng kinh hoài được đâu, không. Phải hành, phải làm việc. Rồi mình đạt tới đó, mình mới truyền cho người khác. Đó là nhiệm vụ mình ấy. Cái phần hồn, mình biết được phần hồn rồi. Phần hồn xuống thế gian, phải làm việc cho Thượng Đế. Mà nếu con không học cái căn bản của thế gian, con nói thế gian người ta không nghe. Người ta nói con mẹ này điên rồi. Hay cô này có điên rồi. Cô nói vậy hơi nào nghe. Còn con học, con có bằng cấp đàng hoàng. Tôi nói như vậy. Rồi chập tôi dẫn nó về đạo. Con tạo phước, không có tạo quả. Nó hiểu không? Nên học. Đời đạo xong tu, ở vô di chủ trương người ta học giỏi chừng nào tốt vậy nữa.
Chị ý con là chuyện gì cũng trình bề trên, có phải là làm cho mình tập cái tính ý
không? Mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bàn bạc, không có loạn. Con hiểu chưa? Còn khi mà con nói ở tôi quyết định, đó là trong tâm tối. Nhưng mà con tưởng bề trên một chút thì con suy nghĩ nó khác rồi. Cứ để con làm nên làm trật rồi con nghĩ chẳng nói từ nãy mà tôi nghĩ bề trên tôi đâu có trật. Cái giờ phút khắc nó khác. Như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi. Nhưng mà tôi tưởng tới Thượng Đế trước khi tôi đi chơi. Tưởng tới Phật trước khi tôi đi chơi. Thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. Sao người ta đụng xe trước sau có một giây à. Con thấy không? À mà cái giây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng bề trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi, mà buồn thì tôi không đi. Bề trên không chiếu, tôi buồn, tôi không đi, tôi đỡ nạn chưa? Rồi người ta đi về, người ta báo cáo là ta bị nạn. Tại vì họ bất chấp, tất cả trong rừng này cũng là trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi, con không tưởng bề trên, con cứ việc đi 5 năm vô, chập, con đạp trúng cái gai nó cũng làm con đau chứ. Mà con tưởng bề trên thì lúc nào con đi trong cái từ tốn, đàng hoàng, không có bị, không bị rắn, không bị gì hết. Con đường đi nó nhẹ nhàng và nó không có hoang phí cái sức lực nữa. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi chút nữa đi về thang. Thấy không? Cái ta sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong chuyện không cần thiết. Con hiểu chỗ đó.
Con là con sách đó thì Đức Phật Thích Ca có một hôm ngài cầm nắm lá trong tay và ngài hỏi các đệ tử nắm lá trong tay ta, lá trong rừng, lá nào nhiều hơn? Thì dĩ nhiên các đệ tử của ngài nói rằng nắm lá trong tay của ngài ít hơn. Thì Đức Phật Thích Ca mới giảng đúng những điều mà ta am hiểu như lá trong rừng, còn những điều mà ta giảm cho đất mưa chỉ là lá trong tay. Tất nhiên những người đã đắc quả vị Phật, sự hiểu biết của họ rất bao la. Đối với người ta đã làm mà mình không thể hiểu, tại vì mình không có thấy, cho nên người ta chỉ trả lời trong cái phạm vi mà mình có thể hiểu. Thì vì cái lẽ đó cho nên con mới hỏi thầy ngày hôm nay, mà hôm qua con định hỏi mà thầy không có gì. Theo như thầy đó, việc cúng lại thì con đọc trong cái cúng văn tự vô vi của thầy viết nằm trong trang 28. Thầy biết rằng việc cúng vái có nghĩa là khử trục vui thân, và người cúng vái đó cúi xuống để mà hạ mình. Vì cái người mà chịu hạ mình mới có thể học hỏi được, còn những cái cống cao ngạo mạn không thể học hỏi được những gì. Trong lúc chúng ta đảnh lễ thì có 7 điều. Hai điều đầu tức là để cầu danh, điều thứ nhì là cống cao ngạo mạn, còn 5 điều còn lại là thực tế để đảnh lễ một người thành Phật. Đức Phật đã đưa ra một triết lý cao siêu và rất bình đẳng là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Cũng như trong Thiền Kiều của Nghĩa Du, khi Hằng Nghĩa Du đã biết thiện căn ở tại lòng ta, giữ tâm kia mới gần ba tỷ đạo. Mình khỏi cần đi kiếm ông Phật ở đâu cả, Phật trong nhà thì mình phải thờ, tại sao phải đi tìm Thích Ca Bộ Đường làm gì? Cha mẹ thiện tiền của mình là Đức Phật, mà mình phải thành theo để mà giúp đỡ cha mẹ của mình. Thì bây giờ theo như thầy như vậy, việc cúng phái có nên giữ hay nên phá?
Cái chuyện cúng là một cái để giải tự ái mà thôi, rất tốt. Mà cúng ông bà, cha mẹ là được, còn cúng một vị nào không được, vì con ma nó hay lợi dụng. Còn ông tổ tiên mình phải có cúng, phải có bàn thờ, vô vi có bàn thờ tổ tiên. Cho nên ngày hôm nay biến thể thành một cái kiến vô vi, trong đó là cái tâm của mình thỉnh ông bà mới đến. Vì để cái hình ông bà, tụi nó nói, tôi để đồ ăn, ông bà gì, ông bà ăn, chặt rồi, không có tâm ông bà có gì. Cái kiến vô vi là phải có tâm, ông bà mới gì. Thì lúc đó con ma nó không giả được, mình để hình ông bà nó, con ma nó giả được. Cho nên nhiều người thờ hình ông bà rồi điên cuồng, nên tôi, con tôi nó điên là tại vì tôi thờ ông bà kỹ vậy, mà tại sao con tôi nó điên? Là con ma nó tá vào bất cứ chỗ nào, nó xưng danh cũng được, nó nói trong lỗ tai cũng được. Đó, cho nên cái vô vi không chấp nhận cái đó, đổi thành nghi kiến để đòi hỏi chân tâm của hành giả, coi có thật cúng ông bà không. À, nếu dỗ ông bà mà thật tâm cúng ông bà thì ông bà nơi đây. Mà không thật tâm cúng ông bà là chỉ cúng ma mà thôi.
Mới vừa rồi thầy có nói là Việt Nam có liên quan đến trường quốc tế. Thì như chúng ta xác thấy, ở Tây Đông Nam Á, Nhật Bản là một dân tộc gia đại. Mặc dù Nhật Bản, nhưng bây giờ nói về mặt kinh tế, Nhật Bản đã trở thành một siêu cường của Á Đông. Mà điều đó lịch sử nhân loại đã chứng minh. Tất nhiên, sự phát triển của một dân tộc luôn luôn cày với khối óc của họ và lao động chân tay đi cày. Nhờ hai cái điều đó mà dân tộc đó mới được đi lên. Thì những nhà tu của Nhật Bản, trong đó có nhiều thế thiền như yoga chẳng hạn, thì họ cũng chẳng phải dạy gì để thờ một bàn tổ, và thậm chí đôi khi ta coi cái bàn tổ đó còn lớn hơn Phật. Nhiều đặt ra câu hỏi, hỏi tại sao mấy ông cho rằng tổ của mấy ông là còn hơn Phật, thì người ta mới trả lời rằng chính nhờ các nhà mà dân tộc chúng tôi và con cháu chúng tôi mới thấm nhuần được một cái đạo đức cao siêu như vậy. Thì thiết nghĩ rằng có thể rằng ngài Thích Ca khi ngài chưa đắc quả hoặc ngài đắc quả, ngài không cần loài người phải đúc tượng để mà thờ ngài, nhưng mà sắp thân ngài trở về với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ với ngũ hành trả lại trạng thái ban đầu, nhưng người đời vì sùng kính ngài mà làm tưởng tưởng nhớ để mà lấy ra một tấm gương sáng để thầy, thì thiết nghĩ rằng có nhiều người người ta không biết, người ta tưởng tượng về thờ, thì thiết nghĩ rằng là không biết điều đó đúng hay sai.
Bởi vì một người mà thờ một cái hình tượng đó để chiêm ngưỡng hành động của một vị Phật, và chúng ta lần lượt học theo hành động của Ngài. Cho không phải thờ để phù hộ, thờ đối phù hộ là cũng như mướn ông Phật làm gác gian nhà mình, đó là có lỗi, không có đúng. Còn đặt cái tượng Phật để chiêm ngưỡng hành động của Ngài, từ bi, tha thứ và thương yêu. Tại sao ngày hôm nay mình lại giận người này, giận người kia, giận người nọ? Mình chiêm ngưỡng để sửa tánh. Cái đó là đúng. Còn thờ ông Phật, tôi nhà tôi có thờ Phật, không có con ma nào dám vô, ma vẫn vô. Ma vẫn ngự trên hình Phật tự nhiên, bởi vì Phật đâu có đến. Thấy không? Cho nên bị sai lầm ở chỗ đó, nó làm cho khối óc của người khủng hoảng. Cho nên lúc mà những người phát cái tượng, chứng cái tượng, phải biết giải thích, đem cái tượng Phật về để chiêm ngưỡng hành động của Ngài, và phải cố gắng sửa mình đi tới toàn thiện toàn mỹ như vậy. Đó.
Những lời của thầy lại rất là chính xác. Trong kinh người ta nói rằng niệm thì luôn niệm Nam Mô, tâm tâm dưới một bộ dao găm. Thành thử ra với cái pháp lý này, đạo không phải là chân lý, mà đạo chỉ là phương pháp để người ta đi tìm chân lý, tức là siêu thoát.
Một kỹ thuật.
Dạ, một kỹ thuật, chứ không phải là một cái chân lý pháp gì. Bởi vì gồm có 84.000 pháp môn, thì ai tùy cái pháp hay pháp nào thì cứ thêm. Mà ăn thua rằng cái người đó hành có đúng không? Theo vô vi á, thì người ta cho rằng Phật pháp đang là ba đấu quý, tức là tinh khí thần. Điều đó theo con nghĩ rất đúng, bởi vì bản thân bất độc hà thắng sao độ. Nhưng theo tịnh độ thì cho rằng Phật khó gặp, pháp thì khó thành, tan thì khó thành. Thì tiếp nghĩ rằng hai bên như vậy thì không biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà ngay hai nó rất là tự lý tự tình.
Bởi vì họ nói là những người mà xuất khẩu mà nói Phật khó gặp, rồi pháp khó ngộ hả, pháp khó tầm, mà thân khó hành, thì người đó không có làm cái gì hết, nên họ mới nói vậy. Còn người có hành đó, họ không có chấp nhận, họ đã đi tới, và họ thực triển, và họ làm được, họ mới chỉ đường lối cho người, nếu làm đúng như vậy, đi tới được. Nó có kỹ thuật là vậy đó. Cho nên hồi trước, người ta nghĩ đó, làm cái máy bay chở 300 người bay qua Melbourne chơi, đâu có ai tin. Bây giờ ta làm máy bay ta chở 300 người đi đó được. Phải không? Người làm có kết quả phải theo những người có kết quả. Đừng theo cái lý mà không có kết quả. Phật khó ngộ, nó không thèm ngộ Phật mà. Pháp khó tầm, nó không thèm tầm Pháp mà. Tăng khó gì? Khó hành, tăng khó hành. À, thực hành nó có được. Bác anh tụng kinh anh không chịu mà. Thì tất cả cái ông đó không có làm ba chuyện này, ông nói được. Phải xét cái nguyên ý của người đó. Cái người đó không có khả năng tu học, nói vậy. Có khả năng tu học, nó phải đạt tới mục đích.
Kinh nó cũng có nhiều lỗi. Bởi vì nếu như mình cho rằng á, tôi không đồng ý rằng là những người mà tự tu, tự tiến, tự ngộ, tức là cũng cao cũng tỷ, ta không chấp vào. Nhưng tự hỏi, nếu như vậy á, mà nhà mình không có thờ gì hết cả, thì mấy đứa con nít á, khoảng 4-5 tuổi, nó cũng thấy mình ngồi như vậy. Nhưng mà nó cũng chẳng biết cha mình hay mẹ mình ngồi làm gì mà ngồi như một cốc như vậy. Nó hoàn toàn hiểu bởi vì đạo của nó là ngay thơ. Nó hoàn toàn không hiểu, mà mình có giải thích ra nữa nó cũng không thể hiểu. Nhưng mà nó thấy mình thờ hình tượng Phật khác cây hương, mình có vẻ là sợ thầy cung kính vì con nít nó hay bắt chước. Và từ đó theo tuổi đời nó lớn lên, một ngày đó 15-16 tuổi, tự nhiên lúc đó nó sẽ phải đặt câu hỏi, tại sao cha mẹ mình thấy tính đại thiện là như vậy. Bắt đầu từ đó, nó đi tìm chân lý tức là đạo. Thì sau đó bước đường tầm đạo của nó đạt được cái pháp này, tức là vô vi truyền lý Phật pháp này, để mà nó tự tu giải thoát. Thì tự nói nếu như không có hình ảnh đó, đứa bé đó, tất nhiên nó không có sự nghĩ là. Thì theo con nghĩ, việc thờ tượng không phải là không có ý nghĩa của nó.
Nó có ý nghĩa, đó là lý thuyết, lý luận của đời mà thôi. Còn cha mẹ nó ngồi thiền á, cha mẹ nó có thực hành. Mà khi mà thực hành việc vô vi rồi á, cha mẹ nó mới hút nó. Lời nói của cha mẹ truyền cảm cho nó khác. Đứa con nít gặt hái được sự thông minh trong ngay thẳng từ quan của cha mẹ, người mẹ hút nó. Chứ không phải cha mẹ cứ ngồi gì hoài để nó chiêm ngưỡng cha mẹ. Không phải cái vụ đó nó trật. Cha mẹ ngồi thiền để lập lại trật tự, có từ quan vuốt ve đứa con và nói chuyện tùy theo trình độ nó. Người tu vô vi không phải người ngu. Còn đặt cho nó một cái hình, ở đây là ông Phật, ba cũng sợ, má cũng sợ, thì nó sợ thêm nữa, thần kinh nó yếu. Người Tây Phương không có chấp nhận đó, và người Việt Nam thời đại cũng không chấp nhận đó. Phải giải thích cho nó hiểu ông Phật là cái gì, tại sao phải cung kính ông Phật, là cha mẹ muốn trở nên cái hạnh của ông Phật, muốn học đường lối của ông Phật, chứ không phải nhờ ông Phật phù hộ mà thắp nhang. Cho nên bị cái thắp nhang đó mà làm sai ương tu học, xưng danh Phật tử tu lu bù mà không bao giờ thấy Phật là vậy. Phải đi con đường của Đức Phật đã và đang đi. Đức Phật đã nói, ta là thành Phật, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, cho nên ta phải hành như Phật. Mình cách nghĩa cho đó cho con nít nó biết. Còn người tu vô vi, con nít thông minh, cha mẹ nói khác, cách nghĩa cho nó hiểu, tự nhiên nó phải hiểu đạo. Đạo là gì? Thiền hữu ích ở chỗ nào? Bây giờ thời đại bây giờ nó phải exercise, nó đánh banh này này kia cái nọ. Cha chỉ nó nói là exercise bộ thần kinh, con học giỏi, con làm chiếu minh, làm cho ngũ tạng con khỏe, con đi cầu khỏe, con nhẹ nhàng, con học nhanh hơn bạn con. Người vui vui người ta dạy như vậy, người vui vui không có ngồi một đống mà để cho con nhìn nó là cha mẹ ngồi đống, không có vụ đó nói trật. Đúng không?
Thuyết pháp cũng phải nhìn vào cái an của mỗi người. Chứ mình không phải là gặp ai mình cũng nói thêm một cuốn sách như vậy.
Không được, phải tùy cái căn duyên. Thuyết pháp là căn duyên. Như bây giờ mình tới nhà người ta mời ăn cơm. Mình ngồi mình ăn cơm, rồi mình thỏ thẻ cái chuyện ăn cơm. Nếu mình quán thông được cái câu ăn, tại sao con người phải ăn? Ngày nào cũng ăn cơm. 365 ngày, ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao ăn cơm? Ăn cơm để làm gì? Đó mình phải hiểu. Rất kêu bằng thuyết pháp. Chứ không phải thuyết pháp đăng đài lấy ông lịch sử ông Phật nói tùm lum hết mà không biết ông Phật là ai. Nói cái hay của ông Phật không à. Mà không biết làm sao mở ra để đi làm ông Phật, trở thành ông Phật. Khai cái nghiệp tâm mình bằng cách nào, kỹ thuật nào để mở ra. Không biết. Mà cứ nói cái tốt của ông Phật. Để anh chị giảng rồi là rồi, nước đổ lá mô. Đâu phải đăng đài thuyết pháp như vậy. Thuyết pháp là phải nằm trong cái ý thức, trong cái hành động, trong cái hoàn cảnh, và tháo gỡ được những cái rắc rối của chính mình, rồi mới chỉ kỹ thuật đó họ tự tháo gỡ cái sự rắc rối của họ. Cái đó mới kêu một pháp thủy, mở tâm mở trí.
Việc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, ngài không có tụng kinh đoạn mỏ thật, nhưng mà nhờ tham thiền nhập định, ngài mới thành Phật. Thì bây giờ con xin kể qua cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đệ. Thì khi Đức Phật còn tại thế, có ngài Mục Kiền Liên phỏng tu theo đạo Phật, và Thanh Đệ tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên quá ác, cho nên chết bị đọa vào ngạo lý, mà thành ngạo lý đốn. Tức là cho ăn thì nó phút lửa không ăn được. Ngài Thanh Đề đương nhiên ai cũng có lòng yêu cha mẹ thì ngài thân đề tu mà thấy mẹ thương muốn giúp, nhớ lại ngày một kiện liên hỏi Đức Phật để mà cưới mẹ của ngài một kiện liên, thì Đức Phật nói rằng chỉ có cách cúng thì ngươi mới có thể cưới được ngài của ngươi, nhưng điểm của ngươi không đủ phải nhờ đến chân ta, tức là từ đó mới có sự tích ngày làm tháng bảy, tức là ngày nghỉ Vu Lan, nói tóm lại là Vu Lan hồn mà người Trung Hoa gọi là đáo cử quyền, tức là cưới những vong linh là dành cho những người chết dưới tuổi thành niên mà hương linh là dành cho những người tây tuổi thành niên. Thì cái ngày đó là ngày sáng tội, cũng như là những người ở tù chánh trị hay là ăn cướp được chánh quyền ăn sáng, thì cái ngày đó là ngày để mà mình báo ân cha mẹ hiện kỳ, và cũng là báo ân khi cha mẹ đã quá cố. Thì tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy ngài một kiền liên theo một phương pháp khác mà lại dạy ngài một kiền liên là phải cúng?
Cái đó là thời kỳ mà dạy một kiền liên đó, thời kỳ đó xưa rồi, hiểu không? Cho nên đừng có mê vào cái lý thuyết đó, lạc đàng, không có trở về với cái chánh giác của chính mình. Thời đại bây giờ không có dùng cái đó nữa, xưa rồi, lạc hậu rồi, không có xài cái đó nữa, phải xài cái trình độ quân bình sẵn có của chính mình để tiến hóa lên, chứ không nên dùng cái đó rồi nói rằng ông Phật ông dạy lúc đó khác, lúc đó con người ngu si không có học được nhiều như bây giờ và không hiểu được nhiều chuyện một lượt, bây giờ hiểu được nhiều chuyện rồi thì người ta dạy khác. Lúc đó ông Phật Thích Ca ông dạy đúng là đúng trong cái thời đại đó như vậy. Mày phải học cái hiếu, không có hiếu không được. Còn bây giờ dạy cái điển quân mình là người có hiếu. Khi mà người tu có hào quang rồi, cha mẹ mực, cửu quyền thất tổ mực. Bây giờ dạy cái kỹ thuật trực tiếp trở về với quân mình, ngồi thiền ánh sáng bộc lộ ra. Đó mới kêu chân chính. Nhanh hơn, nếu mà con học mà cứ đi lộn ngược như vậy á, nó trễ rồi. Thời đại đó ông Thích Ca dạy đúng, vì người không có học nhiều, người phải cúng, phải quỳ lại để dẹp cái tự ái, biết không, mới ngộ được mẹ, mới cứu được mẹ. Bây giờ mình có cái phương pháp lập lại quân bình để đưa cái hào quang lên trên bộ đầu rồi, trung tâm điện quang bộ đầu rồi, mình tưởng tới cha mẹ, chính xưa ấm. Tưởng một chút thôi là người ấm. Cái kỹ thuật bây giờ nó nhanh hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa thời đại đó khác, bây giờ khác. Không có giống, mà cũng đi đúng đường. Bây giờ đi đúng đường là trở về cái kỹ thuật quân bình là nhanh nhất. Và hồi xưa nói quân bình họ không biết. Họ phải cúng lại, họ mới đạt được quân bình. Thành ra cái màn cúng lại nó diễn cả Trung Quốc, lây tới Việt Nam nữa. Cho nên hồi Cộng sản đến rồi mấy bà nói, tôi cúng Phật kỹ lắm, bây giờ ta nói thâu đất thôi. Tôi nói đúng rồi. Tại sao nói đúng? Ông Tám cũng binh Cộng sản. Tôi nói bởi vì bà cúng là bà cầu Phật đến nhà bà. Bây giờ cái ông vô sản, ông về rồi thì ông lấy đất đúng rồi. Phải chịu chứ làm sao nữa. Ông nói ông vô sản mà. Thì ông Phật là vô sản rồi. Rồi bây giờ phải giao cho nó để chạy chỗ khác chứ còn muốn hỏi gì nữa, bà nó chạy đó, là đi. Đâu có gì nói nữa, bây giờ đòi lại cũng không được nữa. Tôi cũng Phật kỹ lắm mà tại sao mà tới thì thâu đất luôn. Đó, thấy không, con người tham của để có lý luận như vậy đó. Nó lạc hậu rồi, không có xài được. Bây giờ văn minh, còn phải nghe, chấn động lực của vũ trụ. Thượng nguồn thánh đức đã tiến tới rồi, chấn động nên vũ trụ thay đổi. Đầu óc của các con phải thay đổi, không giữ như vậy được, phải đi một chữ nhanh hơn, bén nhạy hơn, tốt lành hơn, và để về với Phật, chứ không có vụ trì trệ, thờ cúng, rồi tự làm yếu thần kinh mà không có phát triển được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên tôi nhấn mạnh một chút, để thấy đầu óc mọi người sẽ thay đổi, và thấy cái cơ duyên mới. Còn người mới phải học kinh mới, thực tế, có khối óc, có tâm hồn, có thể xác, phải đặt những cái gì trong mình có và sửa những cái gì sai trong mình đã sai. Đó là cần thiết nhanh nhất. tương lai mới đóng góp cho xứ sở được. Tương lai những người thông minh mới làm việc ở Việt Nam được. Chứ còn cái chuyện u ơ mà lập luận cái chuyện xưa đó sẽ dẹp hết, không xài. Đi trực tiếp về điển quang, khai triển với vũ trụ, chấn động với vũ trụ mà làm việc. Tùy theo chấn động của vũ trụ, lúc nào cũng hợp thời hết. Thành ra, dấn thân hy sinh đạo đức vượt qua cải, đi theo cái chiều chấn động của vũ trụ. Thì con người mới nói là đi tới kiếp thời siêu văn minh. Bây giờ nói văn minh vật chất là cách xét được văn minh, sau này siêu văn minh còn hay hơn nữa. Tôi nói trước có gì không?
Xin thầy lấy gì đấy cho bốn chữ tam đồ bát nạn.
À, bát nạn, à, tam đồ bát. Tinh khí thần bất ổn thì ngạc thiên nhiên. Tại sao người Việt Nam mà nói tiếng Nho không á? Là bị lệ thuộc bởi Trung Quốc rồi. Đâu có học gì được tiếng Nho là hù người ta được đâu. Tinh khí thần bất không có hòa là lãng thiên nhiên rồi. Các nghĩa cho biết. Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam đi. Nói tiếng Nho. Là bị lệ thuộc trong một giới rồi. Rồi thì ông nó Nho hay quá, sợ quá rồi bạch sư, để là sư không biết gì hết. Tám đồ bất nè, tinh khí thần bất ổn là khổ rồi. Cái Nho là không có xài với người Việt Nam được. Cho nên người Việt Nam bị lệ thuộc bởi chữ Pháp, chữ Mỹ, chữ này, bỏ chữ Việt Nam. Cái đó là đau khổ nhất. Phải nhớ, mình người Việt Nam nói rõ thêm. Nhưng mà tôi không chịu. Tôi không chịu nói tiếng Việt Nam mà nói tiếng Tàu. Còn không mà nói tiếng Tàu với tôi. Phải không? Nó đâu nó rõ rệt. Đó. Nó rõ rệt. Trong người ta bị lầm ở năm chỗ đó. Khi mà biết chữ Nho rồi. Bực thầy là. Bực tích. Mấy bà nó không biết cái tôn. Nó làm hư thầy luôn. Tội nghiệp người ta. Nói thiệt đi. Không được thì mấy bà sạc đi. Phải không? Mà nói bậy. Rồi nó mau hơn. Mình học mà. Mình học đạo là mình phải chấp nhận học. Học nhịn nhục. Ông Phật nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Tiên nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Thánh, ông Thần cũng nhịn nhục thành đạo. Mình mới có chút giận gì. Người ta chửi chút. Phải không?